Dạ, bà thầy vừa rồi có cái bức thư, tâm thư thầy vừa ra đó. Rồi quý vị, một số vị cũng còn lấn cấn vào cái vấn đề bên thiểu dục tri túc đó bà thầy. Cho nên là vừa rồi cũng có cái thơ cô đó hỏi rồi xin xin được mang dép thêm.
Không được con, theo thầy thuyết nghĩ á, mình đi tu mình xả
Đừng có
hơi càng
dép.
càng tốt, đừng có thêm giày dép, đừng có thêm
Cô Duy Đức gửi cho thầy. Dạ, thì cổ xin thầy là thân nghiệp của cổ thì nó khác với mỗi người, nên sức khỏe của cổ thì cũng khác người ta. Riêng cổ thì cổ nói là cổ nhiều thứ bệnh lắm, nên xin thầy là có thêm dép thì cổ phải hai đôi, có nghĩa là cổ phải mang đôi dép, cổ rất cần đôi dép để mang ở trong thóc. Tại vì đi giặt á thì cái chân lạnh nó giặt lạnh, giặt lại mát chân, cơ thể cổ lại bị dị ứng nên không thể đi chân không. Rồi trời lạnh á thì cổ phải mang hai đôi vớ một lần, tức là mỗi mỗi một lần mang là hai lớp vớ đó, ý cổ nói là như vậy. Thì những điều kiện cổ nghĩ là cổ cần thiết thì đại chúng cũng cần thiết giống như cổ vậy đó. Kinh thầy suy xét và thầy dạy sao thì cổ cố gắng sẽ dâng lời.
Trong con đường tu theo đạo Phật thì bỏ hết càng tốt, đau bệnh thì ai không khỏi đau bệnh, đau bệnh mặc đau bệnh chết bỏ, sống thì phải tri túc thiểu dục, đừng có sống dép dài này kia nọ, rồi người này phân bì người kia phân bì, rồi kẻ nào nó cũng phân bì hết, thì cái tu viện này trở thành cái chỗ ăn ở chứ không phải là cái chỗ tu. Tu phải xả bỏ hết, còn có ba y một bát. Mai là thầy thấy cuộc đời này nó không có đơn giản, cho nên thầy cho hai bộ đồ đó là may lắm rồi, còn bây giờ còn đòi thêm nữa. Tu được thì tu, mà tu không được thì về, chứ đừng có đòi hỏi thêm cái gì vô đây. Thì chúng sống sao thì phải sống y như vậy, chứ đừng có người này đòi được người kia đòi được, rồi như vậy thì là cái tu viện nó trở thành chỗ ở, chỗ ở tạp nhạp, nó không đúng cách người tu. Cho nên nói cô bây giờ già yếu rồi thì ở nhà con cái nó nuôi, chứ không phải vô trong chùa người ta nuôi mình, tội chết. Nói khổ vậy á.
Có nhiều người á, người ta xin muối để người ta tắm á thầy, người ta không tắm xà bông mà người ta tắm bằng muối, thì mình phải cho muối để họ tắm.
Không, bởi vì ở đây á, từ cái vật dụng như muối ăn hoặc là tất cả mọi vật dụng đều do cô Đàn Na thí chủ. Mình vô đây mình tu hành thì mình dẹp bỏ, sống y như chúng ở trong này, chứ không có bài thêm muối này kia. Tôi ở ngoài đời tôi dậy bây giờ vô này tôi xin thêm chút cho tôi sống mới được, hoặc này kia thì không được. Ở ngoài đời mình sống quen thì cứ ở ngoài đời, thì còn hãy mà bỏ đời mà vô đạo thì phải theo đạo, giống giống y mọi người theo đạo, chứ không có thể làm khác được. Phải gắt, mình không phải gắt khó mà làm cho đạo nó đúng cách của đạo, chứ không phải làm sai được.
Dạ, bạch thầy, mà có một sư cô á, cổ là bên Tịnh Độ rồi giờ cổ đi qua bên tu viện mình tu, thì vừa rồi thì nói về cái bát á, thì cổ nói là hiện giờ thì cổ đang bát chung với trong tu viện của mình là đồng như nhau, nhưng mà cổ nói bây giờ cổ có một cái bát ăn riêng á bạch thầy, thì cổ có thể ăn được cái bát riêng của cổ không?
Nói chung bây giờ vô trong chúng á
Dạ.
thì nó phải đồng giống nhau,
Dạ.
còn cái bát riêng nó dẹp đi, đừng có xách cái bát nó ra, hoặc cái bát nó kiểu cách này kiểu cách khác thì không có được. Ở vô đây á thì phải sống giống như nhau, chứ đừng có làm sai khác. Hồi bây giờ ngoài đời mình đi sinh, mình cái bát mình ở tỉnh xá này không, tỉnh xá kia, cái bát của mình nó ra sao thì ở cái tỉnh xá đó người ta chấp nhận thì mình cứ mang bát đó mình đi. Còn ở đây á, mình sống ở trong một cái tu viện chứ không phải là một cái tỉnh xá. Cho nên vì vậy nó phải giống như nhau hết, không kẻ dày kẻ khác, bát đất, kẻ thì bát rồng, kẻ thì bát cây, nó lung tung đủ thứ. Như vậy nó không đồng nhau, nó phải giống nhau, phải đồng nhau, như vậy mới gọi là tu viện. Đã nói vào tu viện chứ đâu phải vào tỉnh xá. Nhớ nhắc họ như vậy.
Dạ bạch thầy, còn một cái nữa là cổ có một cái tọa cụ đem theo, là cổ nói là cái tọa cụ này là của cổ khi đi thọ giới á, là giới đàn ta cấp cho cổ gì là cái tọa cụ này phải suốt theo bên mình cổ, cho nên là cổ không thể rời cái tọa cụ này được.
À, ở đây nó khác, cô ở tỉnh xá thì cô không rời tọa cụ, nhưng mà cô ở đây á, thì tất cả những cái gì mà ở chỗ khác cô phải giống theo đây chứ còn giống chỗ khác không được, cái gì cô phải bỏ xuống hết. Ở đây chúng sao thì cô phải giống y như chúng vậy thôi, chứ để rồi cô vào bây giờ ở đó người ta nói tạ cụ này nọ kia, rồi người này hai cái, người kia ba cái, thì trong đó không được. Ở đây sao chúng sao này cái tu viện này thì nó phải giống nhau, phải có tổ chức.
Dạ bà thầy, còn cái vấn đề mà mấy cô giờ nói là mấy cổ viết thư á, cũng nói là mấy cổ đưa tay kiểu mà giống như múa vậy đó bà thầy.
Ừ.
Là mấy cổ thấy tỉnh thức và mấy cổ thấy được tốt. Rồi, trường hợp đó thấy sao bà thầy?
Cái trường hợp đó nhiều khi đó cái pháp thân hình niệm nhiều khi chế ra tầm bậy tầm bạ.
Dạ.
Thành ra múa mai đồng bóng rồi làm tùm lum, nó sai pháp của Phật.
Dạ.
Ở trong đó pháp Phật dạy như thế nào thì chúng ta làm y như thế nấy, chứ đừng có bài đặt thêm để cho nó tỉnh thức, múa tay múa chân đưa lên xè xuống làm nó kỳ cục lắm, nó đúng cách. À, thí dụ như giờ ngủ thì trong đó nói thân hành niệm thì mình đi kinh hành 5-10 dòng, chứ ai biểu ngồi đó mà múa, ngồi đó là múa, tức là mình chế ra pháp để cho mình tỉnh, nhưng mà cách thức đó là cách thức lười biếng.
Dạ bạch thầy, như có những sư cô ở hệ phái khác họ cũng đến tu viện mình tu. Ừ. Thì sư cô thì có một cái khăn cột ở trên đầu á bà thầy.
Ừ.
Xỏ xỏ ra rồi còn rồi thêm một cái mũ ni nữa, thì bà thầy như vậy thì phải cho cái sư cô đó là phải sử dụng được hai thứ đó không, hay là một chỉ một cái nón hay là sao bà thầy?
Coi như là ở đây chúng ni.
Dạ.
Sống như thế nào thì dù sư cô ở đâu mà đến đây cũng phải bỏ xuống hết những cái thứ ở chỗ khác mà phải giống ở đây.
Dạ, giống ở đây thì là một cái nón, thì là không có xài cái khăn đâu, bạch xè xè ra gấp dưới một cái nón len. Bà thầy, bây giờ có những cái ghế tu viện mình cấp cho tu sinh mỗi người một cái ghế tựa có bốn chân, thì quý vị lấy giấy hoặc là vải lót bọc bốn cái chân đó để cho khi dời cái ghế thì nó không có bị kêu, không bị khua. Bạch thầy, như vậy thì có được không bà thầy?
Không, ở đây chúng sao dù là chúng ở đây cho cái vật dụng gì thì mọi chúng đều để ý như vậy mà xài, chứ không được mà sửa sang bằng theo ý muốn của mình. Mình đến đây là mình diệt cái ý muốn của mình, mà mình còn muốn làm cái này cái kia cái nọ thêm tác thì như vậy không đúng của tinh thần của tu viện.
Con hỏi là khi con ngồi ghế thì bị mũi nó hay chích, nên con phải lót cái gì đó để cho khỏi bị mũi chích. Như vậy thì phải cho lót cái ghế để chứ thì ngồi.
Không.
À, cái ghế mũi mà thầy hay ngồi đó.
Nói chung mà thầy nói, ở trong chúng á, ngoại người sao thì mình y vậy chứ không có xin thêm, làm thêm.
Là
nó đặc biệt ở đó thì không có được. Người dày kẻ khác coi nó kỳ lắm. Nó ở trong chúng mà, ở trong tu viện thì nó phải đồng giống nhau. Chứ đừng có mình ở một thời gian cái mình nghĩ cách này, mình nghĩ cách kia rồi mình chế ra cái từ cái ghế, cái giống, cái này kia mình sử dụng thì coi nó không đồng với nhau, coi nó kỳ lắm. Thà là mình về gia đình của mình sống sao cũng được. Chứ mình ở tu viện thì mình phải sống đúng cái giới luật, cách thức của nó ở trong tu viện. Chứ không có được mà sống theo mình được, theo ý muốn của mình được.
Mà bà thầy, khi mà cái bức tâm thư của thầy ra 2 ngày rồi, nhưng mà con thấy cũng có một số cô cũng vẫn còn y vậy, chưa có thay đổi gì được nhiều. Cũng còn lót gạch kê gạch, ngồi kê chân thế này thế nọ đó. Rồi con định là con xin phép thầy là chiều nay với chiều mai cho con họp mấy cô lại để con nói một lần một.
Được.
Dạ.
Cứ họp.
Dạ. Thì bà thầy, con cũng sẽ định nói với mấy cô là bây giờ á, cái bước của tâm thư của thầy ra đó là chủ yếu muốn cho chúng ta là phải buông xả hết, là phải sống là phải có ý chí, nghị lực, phải bền trí, phải kiên gan, phải dũng mãnh. Chứ nếu mà bây giờ, nếu mà mấy cô cứ mà làng ngàn hoài thì cái nội quy, cái giới luật nó không đi tới đâu hết. Thì chủ yếu thầy là muốn rèn luyện con người mình như vậy đó. Thì như thầy nói, nếu quý vị hãy tự xét mình cho kỹ đi, nếu được thì theo, còn không được thì cứ đi về.
Hay rồi.
Dạ. Thì con sẽ định trình bày với quý cô là như vậy. Thì con sẽ kê ra một lọt luôn á bà thầy. Con nghĩ là thầy có một cục đá một mà thầy nằm nghỉ ở trên đó. Mà còn bây giờ một cái thất này tu viện mình cấp cho họ là bao nhiêu đồ đó.
Hết chỗ. Thà là không có người tu còn hơn tu kiểu này.
Một cái thất là chứa bao nhiêu?
Dạ, nè, một cái thất là con kê khai ra bao nhiêu đó. Mà mấy cô mà còn sanh khởi thêm cái này cái nọ nữa là con thấy quá quá dư thừa.
Nói ai tu nổi, tu không nói về. Chứ đừng có ở đây mà đồ đạc càng ngày càng đóng ra nhiều đủ loại thì không được. Người ta đi tu người ta bỏ, thậm chí như thân của người ta còn bỏ. Còn mấy người tu riết rồi dung cái thân lên.
Bà thầy, thì bây giờ có một số cô là cũng lớn tuổi, cũng có những người đau ốm bệnh hoạn thì họ cũng nói là ham tu quá, bây giờ tôi muốn vô đi tu. Nhưng mà nếu mà theo như gì á, thì cũng như giống như cô nãy, cũng xin thêm cái này xin thêm cái kia để như là tôi bệnh rồi tôi già rồi tôi yếu rồi. Bà thầy, như vậy thì trường hợp đó thì con cũng phải nói làm sao bà thầy?
Con nói bây giờ ở tu viện là tu thì cái người có sức khỏe thì đến đây tu, còn cái người bệnh đau thì cứ về gia đình. Hồi nào mình ở đâu mình đau mình bệnh, mình vô trong chùa, mình vô chỗ tu, mình làm cực khổ người ta trong đó, mà rồi mất cái nội quy, cái giới luật của người ta trong đó. Cho nên không chấp nhận mấy cái người đó. Mấy cô cứ về, chứ ở đây không có nuôi bệnh. Con về cứ làm thẳng à, cho đúng y. Thà là tu viện mình được một người tốt người, mà hai người tốt hai người, chứ đừng có để mà đông quá mà nó không ra gì hết.
Yeah.
Nay người này xin cái này, mai người kia đòi cái khác, thì nó như vậy nó không tốt. Tu yeah. không ra tu, đời không ra đời, mà đạo không ra đạo.
Yeah.
Cứ nói thẳng rồi mà.
Yeah.
Thầy cho phép nói thẳng.
Thưa thầy, những người mà họ còn yếu quá thì họ thưa hỏi những cái vấn đề mà ngoài vấn đề tu, cái hỏi về vấn đề giới luật, vấn đề làm cỏ rồi có bị nhân quả hay không, hỏi những cái vấn đề như vậy. Thì con nghĩ cái trình độ đó mà đưa qua chuyên tu thì chắc không được,
không được.
Về cái khu tiếp nhận trở lại
vô cái nơi mà tiếp nhận đầu tiên đó, để người ta xét được người ta cho vô, mà không được thì mình từ chỗ đó mình đi về.
Chứ con thấy thưa hỏi thì có những người thưa hỏi cái trình độ còn yếu, ngay cả cái chi kiến nó không có, thì làm sao mà vô chuyên tu để xả tâm được. Nên phải đưa qua cái khu tiếp nhận để bồi dưỡng cho họ.
Có vậy thôi. Chứ họ không biết gì hết thì vô chuyên tu cái gì. Đâu nói đâu phải dễ, tu làm Phật đâu phải dễ. Cho nên đụng đâu tu đó đâu có được.
Dạ bà thầy, còn vấn đề mà cho chó mèo kiến ăn, một số cô cũng vẫn còn cái đi cho ăn đó nữa đó bà thầy. thì cái trường hợp đó,
trong cái vấn đề đó,
dạ,
không phải lấy của đàn na mà cho, mình ở gia đình mình muốn cho bao nhiêu đó mình cho. Còn ở đây á, ở đây người ta bố thí cho mình ăn, mình sống, mình tu, mà mình không lo tu, mà mình lấy của ở chùa mình cho chó, cho mèo đồ ăn, thì mình tạo thêm tội chứ mình tu cái hành cái gì. Tắm, ai làm cái này đi về nhà nó mặc sức đó mà cho chó, cho mèo ăn. Ở nhà ai không nuôi chó, nuôi mèo, thì giờ vô đây cũng nuôi chó, nuôi mèo nữa sao?
Dạ bà thầy, tại với cô nói là ngày xưa thì nói là trước khi mình ăn á, mình chừa ra một ít cơm để cho chúng sanh ăn, để cho có tâm từ. Cho nên bây giờ á, cũng có cô cũng trước khi ăn lấy một miếng ra, lấy ra trước một đồ ăn, một miếng cơm, miếng đồ ăn vậy. Rồi để sau đó thì đem đi cho, rồi cũng nói là, tại vì thầy có nói là mình lấy cái gì của mình, ví dụ mình ăn ba chén thì mình bới đủ ba chén thì mình lấy trong phần ăn ba chén của mình cho. Thì họ cũng nói là họ lấy đó thì họ cũng đã lấy trong phần ăn, chứ họ không có lấy dư lấy thêm.
Nhưng mà trong cái phần ăn đó là do tu viện cung cấp, họ không có quyền lấy cái đó mà cho chó mèo ăn. Người ta ở tu viện người ta cung cấp cho mình ăn mình tu. Còn chó mèo biết tu không? Mấy người làm như vậy sai, mấy người bố thí như vậy tạo thêm tội lỗi cho.
Đó, tại vì người ta sẽ dẫn giải là ngày xưa chính thầy cũng có dạy như vậy.
Là thầy dạy là cho kiến. Giống như một ít cho mấy con kiến rồi, còn chó thì người ta nuôi thì nó về nhà người ta ăn. Còn bây giờ mình cho nên mình mới kéo chó người ta về chỗ mình, kéo mèo của người ta về chỗ của mình.
Không, là tại vì mình nói là mấy cô lấy dư cơm, thay vì mấy cô ăn ba chén, cô lấy ba chén rưỡi. Giờ mấy cổ mới nói là quý vị nói là không có lấy dư, mà họ lấy trong phần ăn của họ thôi, chứ họ không có lấy dư ra.
Trong phần ăn của họ cũng do tu viện, chứ họ có làm được.
Dạ.
Họ đến đây, họ ở đây, họ lấy tu viện. Họ mặc dù là cái phần ăn đó, nhưng mà của tu viện chứ đâu phải của họ. Họ có làm ra được, sao họ không bố thí? Cho nên bố thí cũng phải đúng cách chứ.
Dạ, nếu vậy thì bạch thầy, bây giờ thì cái vấn đề mà cho kiến, nhất là kiến, rồi chó, mèo nữa là bạch thầy thì...
Không
nên
cho.
Như là xưa thầy có dạy, nhưng mà bây giờ chắc nó cũng hiểu sai, càng ngày càng sai nữa, nên bây giờ thầy sửa lại, là thầy không cho nữa.
Vậy là bây giờ nói mấy cô là tuyệt đối không cho chó, mèo, kiến gì hả?
Không có cho chó, mèo gì.
Để kiến mấy cô mang tội thêm.
Mấy cô không có làm ra của ăn mà lấy còn cho chó cho mèo nữa thì cái chuyện đó mấy người, mấy cô làm tội thế đó.
Dạ, vậy bà thầy con xin cảm ơn thầy đấy, cho con những lời dạy nữa.
Dạ. Thôi con về.
Dạ.